như chúng ta tu tứ niệm xứ lệ đáng thương nhất. Đấy, thú tánh là những tánh của con vật, cứ tranh cứ cãi, cứ cắn xé nhau, gầm gừ nhau, xoay sở nhau. Thì đó là tướng mạo của loài vật. Chị em nhớ đấy, là con người thật là người thì phải có tâm địa của người. Huống chi là bây giờ mình học ấy, là để lên ngôi hiền, ngôi thánh. Cho nên những cái tánh nết của loài vật chúng ta phải bỏ. Những cái thói, cái tranh giành, cắn xé nhau, gầm gừ nhau, xoay sở nhau, đó là tướng mạo của loài vật. Các con có thấy mấy con chó, mấy con mèo nó như vậy không? Đó, nó trông thấy nhau nó cứ gầm gừ. Thế thì thế cho nên là không phải, đó là cái tánh nết của loài vật. Thế nếu mà mình cứ giữ cái tánh loài vật thì mình là con vật. Hiện tại cái tánh nết loài vật thì hiện tại mình cái tướng là con người, nhưng mà chỉ cái tâm là con vật, thì mai đây là loài vật. Thế cho nên ở đây các Phật tổ nói là nếu mà để cho thú tánh nó điều khiển mình thì, hoặc là cái sân, cái tham. Đấy, như con chó bây giờ nó thấy mình cầm một cái bánh là nó chỉ muốn đớp cho bằng được. Bất luận của ai không biết, hãy bớt đớp đã, ăn đã rồi không biết của ai mà kệ. Đấy, cái tham với cái giận, cái sân, hai cái đó là tướng mạo của loài vật. Thế mà chúng ta lại nô lệ, để cứ nhận nó là tôi, rồi để cho nó sai sử. Thì ở đây nói là như thế là cái nô lệ đáng thương nhất, bởi vì mình đặt địa vị mình xuống làm loài vật. Thế còn nếu mà chúng ta mà tỉnh ra, mà tự chủ được mình, làm chủ được tất cả những cái đó, đừng nói là tôi ưa, tôi thích, tôi buồn, tôi giận, không nhận những cái là mình, mà hàng phục được những cái đó, cứ bình tĩnh ngồi yên, mặc cho những cái nó phải tan đi. Thế vị nào mà tỉnh táo, bình tĩnh, điềm đạm được thì đó là ngôi thánh hiền. Cho nên gọi là cái vị ấy là nắm được cái quyền vương bá vĩ đại nhất, cái chìa khóa tự chủ là mình phải luyện cái tâm của mình. Đấy là việc quan hệ, là quay về ngó lại cái tâm của mình. Thế mà muốn đào sâu cái hốc hẻm nội tâm để tự mở ra một cái khung trời quang sáng, thì chúng ta phải vâng lời Phật, học tứ niệm xứ. Một là niệm thân, niệm thân để thấu triệt được con người là một tiến trình luôn luôn biến chuyển. Đấy, vừa mới trẻ đã già. Cơ thể của mình cứ từng niệm, từng sát na các tế bào nó biến đổi. Cơ thân con người là một khối uế trược. Uế trược, miệng thì nhổ ra đàm dãi, ở phần dưới mỗi ngày đi ra phân, đi ra nước tiểu. Cho nên thân này là một cái khối uế trược, sanh già bệnh chết. Nhận ra như thế không phải là bi quan, mà là tìm thấy cái sự thật, tập tỉnh giác để thấy cái sự thật. Cái thân của mình là cái đáng chán, là cái đáng thương, chứ không phải là một cái đáng tự hào. Không nên kiêu cậy mình, mà phải biết đây là cái mình đã mắc vào bào thai mẹ, hút những cái máu tanh của mẹ mà kết thành cái da thịt xương, Đây là cái đáng thương, cái mê muội, để rồi già, rồi bệnh, rồi chết. Người đời người ta cứ tự ái, thấy mình là hay, cứ tự ái, hơi ai động đến thì không bằng lòng, hờn thì giận. Đó là người thế gian, cho nên họ bồn chồn nóng nảy, họ có những cái lời nói vội vàng, những cái hành động thiếu thận trọng, cho nên đi đến nhiều cái lỗi lầm, mà rồi đến khi nhắm mắt tắt hơi thì đi về đường đọa lạc. Còn các vị mà chịu theo lời Phật quán thân bất tịnh thì tỉnh ra, biết cái thân này là cái đáng chán, cho nên sống hàng ngày mình sống hợp với lẽ phải, khiêm tốn, nhún nhường, cho nên thanh thản, vui vẻ, mà cứ mỗi bước là một đi lên. Quý vị niệm, chúng ta niệm thọ là chứng nghiệm một cách khách quan những cái vui sướng, đau khổ hay bình thường của mình hàng ngày, ba cái trạng thái của tâm chúng ta. Người giác tỉnh không bị những cái cảm thọ, cái khổ, cái vui nó chi phối, không bị cái vui tạm bợ nó nhận chìm, không bị cái khổ khách trần này nó bức bách. Thế cho nên hằng xả thọ, sáu căn đối với sáu trần, hằng xả thọ. Vì từ bi hỷ xả, cho nên đó là cái nguồn bình an. Chúng ta niệm thân, chúng ta niệm thọ, rồi chúng ta quán tâm. Quán tâm là một công trình khảo xét cái tư tưởng của chính chúng mình. Chúng ta nhận thức được cái vọng tâm nó là một chuỗi sanh diệt cả ngày theo với duyên. Tùy cái duyên mà nó cứ biến đổi, như thế nó đã theo duyên mà nó bật lên. Gặp duyên này thì tôi than, gặp duyên kia thì lại sân. Thì những cái cứ theo duyên mà bật lên thì nó đâu có phải mình. Thế vậy mà từ vô thủy cứ nói là tôi thích cái này, tôi ưa cái kia, tôi chán, tôi buồn, cứ nhận những cái là mình, để theo những nó mà đọa lạc về đường luân hồi sanh tử. Cho nên chính những cái ấy mà chúng ta đã nhận được tâm tánh của mình ấy, chính cái ấy là gốc luân hồi, là gốc khổ. Bây giờ vâng lời Phật, quay lại ngó lại mình, tỉnh ra mà làm chủ lấy mình. Thì như thế trong sách các vị có các ngài có giảng rằng chúng ta cứ như vậy thong thả thanh nhàn sinh sống hàng ngày, cái tâm không vướng mắc một cái gì, không yêu không ghét, không mừng không giận, cái tâm thanh thả ấy gọi là đường, con đường niết bàn. Và thứ tư là chúng ta quán pháp. Tất cả các thế gian, dù là tâm pháp, dù là sắc pháp, cũng đều vô thường, vô ngã, khổ và không. Đấy. Thế chúng ta học cái tứ niệm xứ thì chúng ta khước từ buông bỏ tất cả những cái hư vọng, cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, chúng ta buông xả được, chúng ta trở về Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô là gì nhỉ? Đấy. Quy y, quay về và nương tựa. Đấy. Thế chúng ta buông xả ba cái thứ vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, chúng ta buông xả, rời cái con đường sanh tử, chúng ta trở về nương tựa cái chân tâm bản tánh vô lượng quang, vô lượng thọ mà Đức Phật A Di Đà ngài đã thành công đắc quả. Chúng ta bây giờ mới có Nam Mô, nghĩa là mới tập quay về, thì Đức Phật là ông thầy, ngài vẫn thường trụ ở khắp mười phương, tức là ngài đang có mặt hiện diện ở khắp hư không đây, ngài đang có mặt ở ngay tâm tưởng của chúng mình. Bởi vì ngài không có như chúng mình mà vào bào thai uống máu mẹ, ăn cơm, uống nước mà để tết cái thân bằng đất này nữa. Thế cho nên mình không trông thấy ngài. Bao giờ chúng mình trở về cái chân tâm vô lượng quang, vô lượng thọ thì chúng ta sẽ thấy ngài, sẽ được thấy ngài rõ ràng. Còn bây giờ mình sống với cái thân bằng đất, cho nên hệ ai có thân bằng đất thì mình mới trông thấy. Còn những các bậc thánh hiền, các ngài ở khắp hư không đây, nhưng mình không trông thấy. Đó, cái cột thứ hai là niệm, tức là tứ niệm xứ. Thì Phật nói tóm lại một chữ là dùng chữ niệm, tức là cái cột này gọi là niệm, tức là cái tâm nhớ không có quên bốn cái điểm này. Cái cột thứ nhất là tâm hộ pháp, cột thứ hai gọi là niệm tâm, nghĩa là cái tâm nhớ bốn cái điểm này không lúc nào quên. Rồi cái cột